Dân biểu thuộc phe đối lập của Campuchia Real Cameroon sẽ trở lại khu vực tranh chấp ở biên giới Campuchia-Việt Nam vào ngày 19 tháng 7, mặc dù ông đã bị thương trong một vụ ẩu đả hồi tháng trước. Ông Cameroon cùng với dân biểu Sam An cũng thuộc đảng Cứu Nguy Dân Tộc cùng với ông và các nhà hoạt động khác nói rằng họ đã bị giới hữu trách và dân làng Việt Nam hành hung trong chuyến đi đến khu vực ngày 28 tháng 6. Tuy nhiên, các cơ quan truyền thông của Việt Nam cáo buộc họ là thâm nhập trái phép vào lãnh thổ của Việt Nam và khiêu khích vụ đối đầu. Ông Cameroon sau đó đã lên án chính quyền địa phương là không bảo vệ nhóm của ông. Mặc dù vậy, các giới chức địa phương nói họ đã không làm gì được bởi vì ông Cameroon không thông báo về chuyến đi của mình và chỉ cho biết việc này sau khi đã xảy ra vụ xô xát. Ông Cameroon nói, tôi đã có một cuộc họp với các cơ quan chức năng để thảo luận về các biện pháp an ninh cho chuyến thăm của nhóm làm việc tới khu vực này vào ngày 15 tháng 7. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, ông Phay Siphan cho biết, tôi không tin rằng chuyến đi tìm hiểu thực tế tại vùng biên giới với một nhóm người như thế là giải pháp, mà chỉ có tác dụng kích động, có thể dẫn tới đối đầu và chấn thương. Thủ tướng Hun Sen gần đây đã viết một bức thư cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hỏi mượn từ Liên Hiệp Quốc bản đồ gốc phân định biên giới Campuchia để đáp trả những cáo buộc của phe đối lập cho rằng Campuchia đã mất đất cho Việt Nam do sử dụng bản đồ sai. Chính quyền Phnom Penh cũng đã cho hay là Hà Nội chấp nhận lấp 3 trong 8 ao lớn đào trên biên giới với Campuchia và sẽ điều tra số còn lại. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã ngưng xây dựng một đồn quân sự trên biên giới với Campuchia. Việt Nam chưa có phản ứng trước thông tin của Bộ Ngoại giao Campuchia công bố cho báo giới nước này vào ngày 10 tháng 7 vừa qua. Hai tàu chiến của Mỹ vừa hoàn tất cuộc tuần tra phối hợp ở Biển Đông. Bản tin của Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ cho biết hôm qua, 14 tháng 7. Trang mạng ABS-CBN News tường thuật rằng đây là lần đầu tiên tàu tác chiến cận duyên USS Fort Worth phối hợp tuần tra vùng biển tranh chấp Biển Đông với tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen. Bản tin cho biết là cuộc tuần tra đã khởi sự từ hôm 9 tháng 7 và trích dẫn một thông cáo báo chí của chỉ huy tàu Fort Worth, Rick Jarrett, nói rằng các hoạt động có phối hợp với tàu khu trục USS Lassen thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương và Á Châu Thái Bình Dương, đồng thời chứng tỏ khả năng của Hoa Kỳ có thể thực hiện các hoạt động một cách tự do trên biển cả. Ông Jarrett cho biết thêm là với tour luân phiên kéo dài 16 tháng, các tàu tác chiến cận duyên như Fort Worth sẽ duy trì sự hiện diện thường xuyên để đóng góp vào việc duy trì ổn định trên Biển Đông. Hải quân Hoa Kỳ nói để thất hạm đội thường xuyên thực hiện các hoạt động hàng hải để bảo vệ các lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương và Á Châu Thái Bình Dương. Trước đó, Tổng thống Barack Obama đã bày tỏ quan ngại là Trung Quốc đang dùng sức mạnh và quân số đông đảo của mình để hiếp đáp các nước nhỏ hơn trong vùng biển tranh chấp. Nhà lãnh đạo Mỹ nói, Hoa Kỳ tin là có thể giải quyết tranh chấp bằng đường lối ngoại giao, nhưng không chấp nhận việc Trung Quốc hiếp đáp Philippines hay Việt Nam chỉ vì các nước này nhỏ hơn Trung Quốc. Hãng tin CNN hôm 14 tháng 7 dẫn lời các giới chức Mỹ cho biết là Hoa Kỳ đang cân nhắc việc triển khai thêm máy bay và tàu để thách thức những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại các hòn đảo trong Biển Đông. Trong cùng ngày, Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ chớ có hành động nào có thể được coi là khiêu khích, theo tờ Xinhua, cơ quan thông tấn của nhà nước Trung Quốc. Bản tin dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng, trong khi Bắc Kinh ủng hộ tự do hàng hải trong Biển Đông, Hoa Kỳ phải thận trọng và sử dụng quyền này một cách đúng đắn. Bà Hoa Xuân Oánh nói, tự do hàng hải không cho phép tàu chiến và máy bay chiến đấu của một nước tự do tiếp cận các vùng biển thuộc lãnh hải và không phận của một nước khác. Trung Quốc hôm qua kêu gọi Philippines hãy đình chỉ cố gắng giải quyết các cuộc tranh chấp Biển Đông tại Tòa án Quốc tế và thay vào đó hãy thương thuyết trực tiếp với Bắc Kinh sau khi Ủy ban Trọng tài của Tòa án Quốc tế một lần nữa yêu cầu Trung Quốc tham gia vụ tranh tụng này. Philippines đã yêu cầu tòa án tại La Haye tuyên bố là những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông là bất hợp pháp và rằng các hành động của Trung Quốc chà đạp lên các quyền của các quốc gia khác. Bắc Kinh thì cho rằng tòa án quốc tế không có quyền tài phán trong vụ này và do đó họ đã từ chối không chịu tham gia. Hôm qua, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lặp lại lập trường về vấn đề này, nói rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận các nỗ lực đơn phương xoay qua một bên thứ ba để giải quyết các vụ tranh chấp. Trong một thông báo, bà Hoa Xuân Oánh nói thêm rằng Trung Quốc kêu gọi Philippines hãy quay lại con đường đúng đắn để giải quyết tranh chấp qua hiệp thương. Trong một diễn biến khác trong cùng ngày 14 tháng 7, Trung Quốc cảnh cáo Philippines về các hoạt động nhằm sửa chữa một chiếc tàu dì xét bị hư hại nặng nề trong một vụ đối đầu với Trung Quốc bị bỏ lại trên một bãi cạn ở Biển Đông. Bắc Kinh đòi Manila phải mang chiếc tàu đi nơi khác và đe dọa rằng Trung Quốc duy trì quyền được áp dụng các biện pháp mạnh hơn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nói rõ chi tiết của các biện pháp đó là gì trong văn bản mà họ phổ biến. Trong đó Bắc Kinh gọi Philippines là một kẻ phá rối trong khu vực, bởi vì Manila tìm cách củng cố lại con tàu đã nằm trên bãi cỏ mây từ năm 1999. Manila gọi bãi cỏ mây nằm cách đảo Palawan của Philippines 195 km là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình. Trung Quốc thì tuyên bố bãi cạn này là thuộc chủ quyền của Trung Quốc trong phạm vi đường 9 đoạn thuộc chủ quyền của lãnh thổ Trung Quốc. Bản đồ Google đổi tên một bãi cạn ở Biển Đông theo yêu cầu của Philippines. Google cho biết là đã đổi tên một bãi cạn đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông, xóa tên mà Trung Quốc đã đặt cho bãi cạn này để sử dụng tên gọi được quốc tế công nhận là bãi cạn Scarborough. Tin của CNN hôm nay cho hay Google hành động như vậy sau khi nhiều người dân Philippines phản đối việc sử dụng tên đặt của Bắc Kinh cho bãi cạn này là đảo Hoàng Nham thuộc quần đảo Trung Sa. Báo The Independent của Anh tường thuật rằng hàng trăm người Philippines đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi Google xóa tên mà Trung Quốc đặt cho bãi cạn mà Philippines gọi là Panatak. Google giải thích rằng quyết định của họ đổi tên bãi cạn là phù hợp với chính sách toàn cầu lâu năm của công ty trong việc gọi tên các khu vực đang trong vòng tranh chấp như thế nào để thể hiện chủ trương của Google là không nghiêng về phe nào trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ. Hành động của Google đã bị giới sử dụng mạng của Trung Quốc phản đối. CNN từng thuật rằng một người Trung Quốc sử dụng trang mạng Weibo kêu gọi dân mạng của nước ông hãy tẩy chay Google và các sản phẩm của Google và đuổi Google ra khỏi Trung Quốc.